Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2014 tại chùa Hải Đức. Bữa nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lời niệm hồng danh cho Bổn Sư 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kỳ trước mình đã học hết cái sắc ấm này, 10 loại ấm ba thuộc sắc ấm. Thì bữa nay mình học qua với cái thọ ấm trong 577. A Nan thiện nam tử ấy tu pháp chánh định, ấm sắc đã dứt, thấy tâm chư Phật rõ ràng như bóng sáng hiển hiện trong gương, như có sở đắc mà chưa dùng. Ví như người bị tà áp chế, tay chân y nhiên, thấy nghe không lầm, nhưng tâm xúc khách tà, nên thân không cử động, như thế là cảnh giới của ấm thọ. Cái ngũ ấm của mình thì quý vị biết rồi, mình học, mình cứ đọc tâm kinh hoài thì mình biết. Là hãy mà ngũ ấm dây không ấy, thì lượng nhất thiết khổ của khổ ách. Mà hầu hết là mình đâu có thấy nó là không đâu. Sắc thọ tưởng hành thức thì mình cứ thấy nó thật không à. Mà trong khi Đức Phật ấy, ở trong bát khổ, Đức Phật đã nói rõ rệt rồi. Đó là khổ. Ngũ ấm sĩ thạnh là khổ. Mà mình lên tới chùa, mình leo lên, mình bàn Phật, mình vái, mình lạy, mình cầu nguyện, mình cứ cầu nguyện trong mình được khổ. Thế thì đó không? Nam mô A Di Đà Phật, cho con được mạnh khỏe, cho con được nhiều tiền, cho con được làm ăn con tinh tấn, cho con cho nhiều con nhiều gì thấy đúng, con có gì nữa, quý vị thấy không? Mà nếu mà quý vị thấy rõ không, quý vị mạnh khỏe hoài quý vị đâu chịu tu, quý vị khỏe mạnh hoài quý vị có tiền hoài quý vị đâu chịu tu nữa. Nó thật, nó lía mà mấy cái hạng quý vị thấy bây giờ quý vị ngồi đây là còn chịu khó, tôi nói thật chứ. Những cái người kia người ta không chịu tu, bây giờ người ta lo đi làm thì già cúp bình xếp rồi quý vị, không còn chết sống nay chết mai, mình thấy rõ rệt như vậy rồi mà cũng không thấy được. Bây giờ ngồi nhà làm thơ uống rượu sướng không? Thành ra quý vị thấy Phật dạy như vậy mình không nghe, rồi tới lúc đó mình nói mình khổ, rồi là khổ cái gì? Thành ra quý vị thấy nếu mà ngũ ấm của mình nhá, mình thấy nó là không ấy, thì mình mới đạt qua hết cái thời khổ ách được. Nhưng mà thiệt tình là mình không thấy. Thì cái ấm ma mình đã thấy rồi, bây giờ qua tới cái thọ ma. Thọ ma thì thấy nghe không lầm, nhưng tâm xúc khách tà, nên thân không cử động, như thế là cảnh giới của ấm thọ. Tức là mình thấy như vậy, nhưng mà mình không, ở đây họ nói là không cử động, nhưng mà sự thật tức là mình không biết làm cái gì. Tức là tay chân cũng giống như là bị người ta trói lại vậy. Như hết bị đàn áp thì tâm lìa thân, trở lại thấy mặt đi đứng tự do, không có chi ngăn ngại. Đó là ấm thọ dứt sạch, người ấy thoát khỏi kiến trược, xem xét căn do, luống sáng vọng tưởng làm gốc. À, quý vị thấy rõ rệt ha. Tức là tất cả những cái ấm nó đều là vọng tưởng hết. Mà mình không thấy, mình cứ tưởng đâu là nó có thật. Mình cứ tưởng cái thân xác mình nó là có thật. Mà thật sự thân xác mình nó cũng có thật nữa quý vị. Rõ rệt phải không? Mình đã hiểu rồi, nó chỉ là tứ đại nó hợp được thôi. Tới lúc mà mình chết, cái tứ đại nó phân ly đi là nó mất, chết thôi. Chứ đừng có ngồi mình nghĩ là vọng tưởng. Nhưng bây giờ nói trời, tôi tu kiểu này, tôi tu kiểu kia, tôi ngồi thiền, tôi làm gì xạo hết. Tới lúc mà quý vị chết, sắp chết rồi, tứ đại nó phân ly đi, đừng hòng mà nói chuyện gì hết. Tôi nói thật tình quý vị, chứ bây giờ quý vị có tu thiền là một ông thiền sư lớn đi nữa, mà bây giờ quý vị bị sốc một cái nó nằm đó hôn mê cả tháng trời, quý vị làm sao hôn mê trong chánh định được? Quý vị làm sao hôn mê trong chánh định được? Cái tứ đại nó giả rồi, bây giờ nó rút ống ra là chết, thế thôi. Đừng có hy vọng là tới lúc tôi sắp chết rồi xong người ta lại nó, mà người ta cúng tụng kinh cho tôi, người ta lại người ta cho tôi Phật thất hay là cái gì nữa, tụng mà bao nhiêu biến cho tôi lên, chẳng có thấy gì hết. Thành ra quý vị muốn tu là phải tu ngay bây giờ. Tôi nhắc tới nhắc lui hoài, mà trong lời chính Đức Phật cũng nói vậy. Đức Phật dạy quý vị tu ngay bây giờ dùng cái, còn sống, còn sức khỏe, còn khỏe mạnh được, còn sức được thì tu. Thế tới lúc mà cái tứ đại nó bắt đầu nó giã rồi đừng hỏng, không tu gì được. Muốn nói thì cũng nói cũng được, mà quên rồi. Giống như tôi mới nói cái bị đó, bây giờ mình nằm hôn mê đó cả tháng trời rồi làm sao được. Bảo niệm Phật được không? Bảo chính niệm được không? Chẳng thấy cái gì hết, bây giờ tôi rút ống ra cái nó chết liền. Thế thôi. Vì thấy thành ra chịu khó tu ngay bây giờ. Như hết bị đàn áp thì tâm liệt thân trở lại thế mặt đi đứng tự do, không có chi ngăn ngại. Tức là mình không có bị dính mắc với nó, mình biết cái này nó chỉ là vọng tưởng thì nó đúng. Còn nếu mà mình vẫn thấy là mình có thật, mình giàu quá mà mình ngon mà mình ngồi đấy mình uống rượu, mình làm thơ, hoặc là mình có con có cháu thì kia đồ khoái phải không, thì anh cũng thấy cũng phải có gia đình chứ. Nhưng mà nếu mà mình bám víu vào nó quá thì là tới lúc đó mình chết. Quý vị thấy mình chết đi rồi, nó xin lỗi quý vị, cái con cháu quý vị không có đứa nào nó chết theo quý vị đâu. Quý vị thử thấy, tôi chính tôi kể cho quý vị rồi, mới rồi đó, đã mang ra cái ông đó chết mà đứa con của nó không có nghỉ để mà mở tiệm được, nói con lại không được thì con mắc mở cửa tiệm. Ông nội thiệt tình, bố nó chết nằm đó. Ở Việt Nam mình ngày xưa thì khi mà ông già chết như vậy á, đã đóng cửa tiệm mấy tháng chứ đâu có nói cái chuyện như vậy. Nhưng mà không như vậy, quý vị thấy tình nghĩa gì, đừng có tưởng A Nan thiện nam tử ấy ở trong vị trí như thế được sáng suốt mộng nhiệm lớn lao, quá phận thoạt tâm thoát minh sự đàn áp, sanh lòng thương vô cùng, cho đến trông thấy loại trùng lòng, chỗ đẹp cho kỹ này, cho thấy loại trùng lòng khởi thương xót như con đỏ, không ngờ rơi lụy đó là đàn áp quá phận. Như tỏ ngộ được thì khỏi lỗi, nhưng chưa chứng thánh, phải biết rõ không mê lâu ngày lỗi sẽ diệt. Nếu tưởng là thánh giả thì sẽ bị ma thương nhập vào tâm phủ, hãy thấy người thì thương khóc vô hạn, là mất chánh thọ, từ đó phải sa đọa. Cái này thọ ấm này, quý vị nói tôi tu Bồ Tát hạnh, tôi thương chúng sinh, tôi thấy nó tội nghiệp quá, mà nhất là quý vị già lớn tuổi nữa, nước mắt nó dễ chảy lắm. Thành ra tôi nói cho quý vị rõ, quý vị thấy thì quý vị biết vậy thôi, nó chảy thì thôi kệ nó cứ chảy đi, không sao hết. Nhưng mà đừng có lụy vào nó, tức là đừng có thấy nó thương nó quá, chịu không nổi, không làm ăn gì được nữa, thì cái đó không phải. Quý vị thấy không? Tức là lúc đó mình thấy mình thương chúng sinh, tất cả chúng sinh khỏi lòng khởi thương xót như con đỏ, không ngờ dư lụy đó là đàn áp quá phận. Đức Phật nói tại sao? Vì đàn áp quá phận như tỏ ngộ được thì khỏi lỗi. Như nên mình thấy ở tại vì mình đè nén nó quá, thì mình thương xót nó quá, tới giờ nó như vậy thôi. Thì mình tưởng đâu là mình thành ra Bồ Tát hay là cái gì rồi, mình mới thương xót chúng sinh như vậy. Tức là khởi cái tâm từ nó mạnh, nhưng mà thật sự ra không phải đâu quý vị. Nếu mà quý vị thương nhiều quá thì quý vị khởi cái lòng ái ra, mà khởi cái tâm ái ra thì không thể đi được. Phải biết rõ không mê lâu ngày lỗi sẽ diệt. Quý vị thấy rõ không? Phật dạy nói rõ ràng như vậy. Nếu mình biết cái đó nó là cái sai lầm đó, thì lâu ngày lỗi nó sẽ diệt, thì về sau không sẽ không bị vớ vẩn như vậy nữa. A Nan, lại trong định tâm ấy các thiện nam tử thấy ấm sắc diệt, ấm thọ minh bạch, thắng tướng hiện tiền, cảm thấu quá phật, thoạt sanh nơi đó mạnh mẽ vô hạn, làm tâm dũng mãnh sánh tẩy chư Phật, một niệm sẽ vượt khỏi ba kiếp ba tăng kỳ, đó là công dụng lực lẫy quá phật. Như tỏ ngộ được thì khỏi lỗi, tức là cái này lúc này mình tu hành rồi, mình thấy mình tinh tấn, mình thấy mình cũng đồng với chư Phật, rồi mình học kinh thì nói là Phật cũng ở trong ta, ta cũng ở trong Phật, gì phải không? Thì mình nghĩ là mình với Phật là cũng giống như nhau thôi. Mà tới lúc đó là mình lừng lẫy, tức là làm sao? Tức là mình sẽ nghĩ là mình có thể mình bảo vệ Phật pháp, mình chống đối lại những cái ma chướng được. Tức là thứ này là thứ ma, thứ gì là mình bỏ loại trừ nó được, không theo nó. Nhưng mà phải cẩn thận, bởi vì làm sao? Thắng tướng hiện tiền, cảm thấy quá phận, thoạt sanh nơi đó mạnh mẽ vô hạn, tâm dũng mãnh sánh tẩy chư Phật. Như tỏ ngộ được thì khỏi lỗi, nhưng chưa chứng thánh, phải biết rõ không mê lâu ngày lỗi sẽ diệt. Tức là nếu mà mình hiểu được như vậy á, thì lâu ngày lỗi nó sẽ diệt. Tức là cái đó là cái lỗi, tức là cái lầm của mình. Vì mình tu lâu ngày quá, nó sanh cái tâm ra như vậy, dũng mãnh thì phát tâm dũng mãnh, thì mình nghĩ là mình chứng cái quả gì đây, hoặc là tại mình tu được cái gì đây. Thật ra nó không được cái gì hết. Nếu mà mình thấy được như vậy ấy, thì về sau cái lỗi nó sẽ mất đi. Nếu tưởng là thánh giải thì bị ma cuồng vào trong tâm phủ, hãy thấy người chỉ khoe khoang ngã mạn không ai sánh bằng. Rõ ha? Bởi vì lúc là tôi ngon lành quá mà tôi đi vui lòng cũng như là Don Quixote này, đi mà tiêu diệt mấy cái bọn ma tăng hay là tiêu diệt mấy cái bọn mà tà sư ngoại đạo, tiêu diệt hết bọn ca tô tiêu chém đó. Thành ra cái thứ đó là thứ điên cuồng ngã mạn không ai sánh bằng, cho đến cái tâm này trên không thấy có Phật, dưới không thấy có người, là mất trách thọ, từ đó phải xa đọa. Quý vị thấy không? Tới lúc đó là trên không còn thấy có Phật nữa, mà dưới không thấy có người. Tức là tới lúc là tôi ngon lành lắm rồi. Vì tôi sánh tay Phật mà. Tôi giỏi bằng Phật. Phật biết gì tôi biết đó. Phật làm được cái gì tôi cũng làm được cái đó. Thành ra tới lúc đó là chết. Mà nếu mà điên cuồng như vậy thì phải chết. Còn nếu mà mình biết lỗi á, thì lâu ngày nó lỗi nó sẽ diệt được. Đừng có suy nghĩ tiếp tục ra như vậy nữa, điên cuồng. Mình phát tâm rộng mạnh thì là đúng, tốt, chứ phải không? Nhưng mà mình đừng có nghĩ là mình sánh tay chư Phật được. Tức là ông Phật cũng chỉ bằng tôi là cùng mà. Tôi mạnh mẽ lắm. Ai cũng phải, đứa nào mà nó nói dụng chạm thì giống Phật là tôi bè cổ nó liền. Nên thứ đó là không được. Lại trong định tâm ấy, các thiện nam tử thấy ấm sắc đã diệt, ấm thọ minh bạch, trước không phải mới chứng, lui lại thì mất địa vị cũ. Quý vị thấy rõ ha? Tức là thiện nam tử ấy thấy ấm sắc đã diệt, ấm thọ minh bạch, thì trước không phải mới chứng, lui lại thì mất địa vị cũ. Trí lực suy vi vào nơi bại hoại không thấy chi cả, hoặc như những tâm sanh sự thất vọng, dùng tất cả thời nhớ tưởng sâu kín không lan làm tướng tinh tấn, đó là tu tâm không có huệ, tất phải bị lỗi. Cái này hay, tu tâm không có huệ, quý vị thấy không? Tu tâm không có huệ tức là quý vị tu, nhưng mà quý vị không có huệ là quý vị không có học. Thiếu gì cái hạng người như vậy quý vị? Họ tu, họ nói tôi không cần học, tôi không cần biết, tôi tu rồi thôi, tu là tôi sửa cái tâm rồi thôi, xong rồi. Nhưng mà không có huệ, quý vị thấy rõ đây không? Đức Phật nói tu tâm mà không có huệ tất phải bị lỗi. Thành ra những cái người này tu một thời gian vào nơi bại hoại không thấy chi cả, hoặc nhiên trong tâm sanh sự thất vọng. Lý do tại sao là tại vì họ không học. Mình phải dùng cái kinh của Phật để mà chống lưng mình, để mà chống đỡ cho mình. Mình muốn cái gì mình tìm hiểu thì mình phải dở cái Phật ra mình dở. Bây giờ mình không dở cái Phật nữa thì mình làm cái gì? Tôi nói xin lỗi quý vị chứ không học kinh Phật, ngồi nhà bây giờ tôi chỉ đi tụng kinh thôi, bây giờ tôi chỉ đi niệm Phật thôi, thế vậy là tôi tu rồi. Thành ra cái gì quý vị thấy rõ rệt đây không? Tu tâm không có huệ, mà tu tâm không có huệ thì làm sao thoạt nhiên trong tâm sanh sự thất vọng? Tới một lúc nào đó là sẽ thất vọng. Mà tôi đã kể cho quý vị nghe rồi phải không? Hôm trước này tôi có người thân về, người xưa là họ thích cái ông thiền sư đó quá chừng, tôi nói xin lỗi, không nói được, nghĩa là mê tích thò lò cái ông thiền sư đó, không nói được. Tới lúc về sau mà biết được ông thiền sư đó ông thế này thế kia rồi nó bỏ luôn, nhất định mà bỏ, không những là bỏ thiền sư không mà bỏ đạo luôn, tức là không theo Phật, không một thầy chùa nào tin tưởng nữa. Quý vị thấy rõ không? Thành ra phải cẩn thận những chuyện đó. Tu tâm không có huệ là như vậy. Tu tâm là tốt, phải tu chứ không nói không tu được. Nhưng mà mình không tu huệ là mình sẽ chết. Mà tu huệ là gì? Tu huệ là quý vị xem kinh, đọc kinh, nghe kinh này. Bây giờ quý vị đang ngồi đây là quý vị tu huệ nè. Quý vị không ngồi đây là quý vị không tu huệ. Xong, đừng có nói thêm một cái điều gì lớn nữa, lao khác nữa. Bây giờ tôi cứ đi tôi làm cái này, tôi làm cái kia, chẳng có giá gì hết. Không tu huệ, mà không tu tuệ ấy, thì nó vậy. Để ở mất một chỗ, sớm tối cầm lấy tâm để ở một chỗ là mất trách thọ, từ đó phải sa đọa. Quý vị thấy rõ Đức Phật nói như này đơn giản thôi phải không? Nhưng mà thật đúng không? Nếu tử là thánh giải thì loại ma nhớ tưởng vào trong tâm phủ, sớm tối cầm lấy tâm để ở một chỗ, tức là nó trụ cái tâm mình vào. Mà Đức Phật nói trong Kinh Kim Cang làm sao quý vị nhớ không? Rõ phải không? Ưng vô sở trụ như sanh chi tâm. Nếu mà mình đã trụ cái tâm mình ở một chỗ là hỏng rồi, sai rồi. Nếu mình thấy như vậy được thì mình phải bỏ đi liền, sửa liền. Đừng có trụ tâm ở bất cứ chỗ nào hết. Dù là trụ tâm ở cái thầy đó, ở cái chùa đó, ở cái ông đó, ở cái chị đó, ở cái anh đó, cái... đừng có bao giờ hết. Lại trong định tâm ấy, các thiện nam tử thấy ấm sắc, diệt, ấm thọ minh bạch, sức khỏe hơn đấy, mất sự giống mạnh. Tức là cái trên nó thì thất vọng rồi, bây giờ lại mất sự giống mạnh. Dùng các tánh thắng giấu kín vào lòng tự tâm đã nghi mình là Phật Nữ Sơ Na, và đặng chút ít đã cho là đủ. cũng là cái mừng khiêm nhường nữa, tức là mình tu rồi, tu giỏi bằng Phật Nữ Sơ Na rồi, đặng chút ít đã cho là đủ. Đó là dùng tâm mất tánh suy xét, xa đắm theo sự thấy biết, như tỏ ngộ được thì khỏi lỗi. Tức là xa đắm theo sự thấy biết, tức là vì mình thấy như vậy, thấy ông Phật nói như vậy, bây giờ mình đọc như vậy thì biết ông Phật nói gì phải không? Nhưng mà ông Phật nói chứ không phải mình nói. Quý vị, mình nghe ông Phật nói xong thì mình đọc xong của ông Phật, rồi mình tưởng đâu là của mình. Mình đâu có khả năng để mà nói cái đó được quý vị, mình không có khả năng để mà tới cái đó được. Nhớ lại điểm đó đi. Không phải Phật nói tức là mình nói, mình hiểu giống như Phật, đúng. Nhưng mà mình chưa có đủ cái khả năng bằng Phật được. Quý vị thấy rõ không? Ông Phật ông dạy cho mình, mình thấy như vậy. Cũng giống như ông thầy, mình đi học của ông thầy. Ông thầy ông giỏi, thì mai mốt mình học còn giỏi hơn ông thầy nữa phải không? Quý vị nhớ không? Ông thầy tiểu học, thì bây giờ quý vị lên tới trung học, tới đại học, quý vị giỏi hơn ông thầy. Nhưng mà ông Phật là không ai giỏi hơn ông được, vô thượng tư quý vị. Ông Phật là ông dạy tất cả từ lớp nhỏ tới lớp lớn. Chỉ có những người ngu á, người ta mới ngoan cố mà người ta nói là ông Phật cũng không có dạy như vậy. Ông chỉ dạy thế này, chỉ dạy kia, nói ngu. Ông Phật ông dạy cho tất cả các lớp, người nhỏ ông dạy theo kiểu nhỏ, người lớn ông dạy theo kiểu lớn, như vậy thôi. Ở đây đặng chút đi đã cho là đủ, đó là dụng tâm mất tánh suy xét, xa đắm theo sự thấy biết, như tỏ ngộ được thì khỏi lỗi, nhưng chưa chứng thánh, nếu tưởng là thánh giải thì bị ma hạ tiện chuyển chi túc ở trong tâm phủ. Hãy thấy người thì nói ta đắc pháp để nhất nghĩa đế vô thượng, nắm mất chánh thọ từ đó phải xa đọa. Tức là cũng đại ngã mạn nữa. Tức là ôi cái chuyện này tôi biết rồi, thiếu gì quý vị ở đây. Trời ơi, nó làm thầy này thầy kia, nó mở luân xa cho quý vị, nó làm cái này cái kia, trời hơn hơn Phật này. Xin lỗi quý vị, tránh xa cái bọn nó đi. Cái tụi đó là tụi đại ngã mạn ở đây này. Quý vị thấy rõ, mà nó chưa gì hết. Cái này nó mới tới có cái ấm ma thôi. Quý vị thấy rõ không? Tức là mới có thọ ấm ma thôi, chứ đâu phải là nó đã hơn được cái gì đâu. Lại trong định tâm ấy, các thiện nam tử thấy ấm sắc đã diệt, ấm thọ minh bạch, chưa đặng chứng mới, tâm cũ đã dứt, thấy khắp ấm sắc và thọ, tự sanh gián hiểm, thoạt nhiên phát khởi các sự lo buồn vô tận, như ngồi trên giường sắt, như uống thuốc độc, lòng không muốn sống, thường cậy người khác khiến hại mạng mình, cho sớm giải thoát, đó là tu hành mà mất phương tiện. Quý vị thấy cái điểm này thì đơn giản thôi, mà ngày xưa đã có rồi, quý vị nhớ không? Nhất là mấy ông mà tu thanh văn ngày xưa, rồi Phật dạy thì nghe theo, rồi tưởng đâu là khi mà mình nhập Niết Bàn, tức là mình chết đi. Thì tôi muốn nhập Niết Bàn tức là bây giờ tôi chết thì tôi nhập Niết Bàn. Không phải, chết là chết, mà nhập Niết Bàn là nhập Niết Bàn, quý vị. Chết tức là cái tứ đại nó phân ly ra, nhập Niết Bàn tức là mình không còn thấy cái gì nữa, không còn lộ tận trở lại nữa, không còn trở lại nữa. Hai cái đó khác hẳn nhau. Như tỏ ngộ được thì khỏi lỗi, nhưng chưa chứng thánh, nếu tưởng là thánh giải thì bị ma hằng ưu sẽ u vào trong tâm phủ, khiến tự dùng dao cắt thịt mình, ham muốn bỏ mạng, hoặc thường lo buồn, chạy vào núi rừng không chịu thấy người, là mất chánh thọ, từ đó phải sa đọa. Tức là cái này cũng là một thứ thọ ấm nữa. Thọ ấm ma. Thọ ấm ma thì tới lúc này quý vị là thấy mình không còn muốn sống ở đây nữa. Bởi vì làm sao? Bởi vì dính mắc với lại thế gian, tức là dính mắc với ngoài thế, dính mắc với lại trần thế thôi. Thì cái đó không được, cái đó mình sẽ không giải thoát được. Thì ra phải bỏ thế gian, mà bỏ thế gian thì họ xa lánh thế gian, họ trốn đi. Mà cái chuyện đó không phải thực tế, Phật không có dạy như vậy. Nhưng mà những cái tôn giáo khác đó, thì quý vị thấy như có những cái ông đạo, có những người gì đó, người ta vô trong rừng, người ta ở một mình. Lại trong định tâm ấy, các thiện nam tử thấy ấm sắc đã diệt, ấm thọ minh bạch, ở chỗ thanh tịnh, tâm đã an ổn, thoạt nhiên, sanh vui mừng vô hạn, không thể kiềm chế. Đó là khinh an, không có trí tuệ ngăn cấm. Cái này đơn giản thôi, quý vị thấy không? Tức là bây giờ mình thấy, khi mình tu tới lúc đó, ấm sắc đã diệt, ấm thọ minh bạch, thì chỗ thanh tịnh tâm đã an ổn, thoạt nhiên mình sanh vui mừng vô hạn, không thể kiềm chế, thì đó là do sự khinh an thôi. Tức là ví dụ như mình thấy cái chuyện đó là hoan hỷ, vui mừng, thế thôi. Thì mình thấy trong tâm vui mừng, thì mình biết là vui mừng, không. Nhưng mà vậy này, không có trí tuệ ngăn cấm, như tỏ ngộ được thì khỏi lỗi, nhưng chưa chứng thánh. Nếu tưởng là thánh giải thì bị ma ưa vui mừng vào trong tâm phủ, hay thấy người thì múa hát ngoài đường, tự nói đã lập pháp giải thoát vô ngại, là mất chánh thọ, từ đó phải sa đọa. Giống như mấy cái ông mà gọi là ông thiền sư vớ vẩn đó quý vị, khùng khùng như điên, thì phải cẩn thận mấy cái người đó. Cái này là trường hợp cho quý vị, chứ còn nói thật chuyện của người ta để cho người ta lo. Nếu mình thấy lúc đó thì thấy mình thấy nhẹ nhõm khi nga, thấy mừng vui vô hạn, thì mình phải biết là tại vì cái tâm của mình nó không thành cái đó là khinh an thôi, chứ không phải là gì khác hết. Nếu mà mình thấy cái đó, mình nghĩ là mình chứng được cái gì á, tại vì trời tôi tu được lên tới cấp mấy rồi, hoặc là lên tầng trời thứ mấy, sai rồi, thì lúc đó là sai, thì lúc đó phải lỗi. Rồi bây giờ lại tới giai đoạn nữa, là trong định tâm ấy, các thị nam tử thấy ấm sắc đã diệt, ấm thọ minh bạch tự cho là đủ rồi, thoạt nhiên phát sanh đại ngã mạn, thiêu căn tự phụ, tự mình hơn cả, tự tôn tự đại, đồng thời phát sanh cho tới các thứ mạn quá mạn, mạn quá mạn, tăng thượng mạn, ti liệt mạn, tâm còn dám khinh khi mười phương chư Phật, huống chi các bậc thấp như Thanh Văn, Duyên Giác. Đó là cái thấy tối tâm không có trí huệ để tự cứu. Cái này thì quý vị thấy rõ mà nhiều người không dám nói, tại vì cái này là các ông thầy với các ông thiền sư ở ngoài đời đó quý vị. Nói là ông này, ông tám, ông bảy, ông gì đó, ngoài đời họ sinh vậy thôi, họ không có kính Phật nữa, thì họ nghĩ là họ thấy được cái gì tốt này, họ mở được cái gì tốt này, họ sẽ có đạo tràng của họ, họ sẽ có đệ tử của họ. Chẳng phải là không có đệ tử được, quý vị thấy như bà Thanh Hải Vô Thượng Sư, bà cũng có đệ tử của bà và nhiều nữa, mấy chục ngàn đệ tử quý vị. Một lần bà thuyết pháp nguyên cái vật động trường á, có ông sư nào mà thuyết pháp được bằng bà, quý vị thấy không? Nhưng mà quý vị thấy như vậy thì quý vị có nghĩ là bà theo chánh pháp không? Nếu mà quý vị nghĩ hay không, cái đó thật sự là cũng là quyền của quý vị thôi. Nhưng mà quý vị phải cẩn thận, bị Phật dạy trong này. Khi nào đó, lúc đó là ma nó làm, thì mình phải tránh cái loại ma đó đi. Tức là những loại ma ấm của thọ ấm. Đọc những cái lần xong thì quý vị mới thấy rõ, ông Phật ông giỏi, ông biết hết trơn. Ông đã biết người trường xưa, những cái người tu như vậy. Các ông tu giai đoạn thấp thì thôi, không nói, thì các ông tu lên cao rồi. Các ông tu như vậy thì các ông sẽ gặp những cái chướng ngại như vậy, như thế nào, nó sẽ như thế nào, Đức Phật chỉ cho rõ. Mà lý do của nó tại sao? Quý vị giống như ở đây này, thấy ấm sắc, chỗ thanh tịnh tâm mà an ổn, thoạt nhiên sinh tâm vui mừng vô hạn. Thì Đức Phật nói cái đó là tại vì ông tu theo kiểu khinh an, mà khinh an nó lớn nhiều quá rồi nó phát khởi ra thôi. Nhiều thì ông nghĩ nó như vậy, nhưng mà thật ra nó không phải. Nó chỉ là cái tâm khinh an thôi, nhưng mà khi mà nó phát triển quá lố thì ông sẽ có cái cảm tưởng như thế. Thành ra như tỏ ngộ được thì khỏi lỗi, nhưng chưa chứng thánh. Nếu tưởng là thánh giải thì bị ma ưa vui mừng vào trong tâm phủ. Bây giờ trong định tâm ấy, các thị nam tử thấy ấm sắc đã diệt, ấm thọ minh bạch cho là đủ rồi. Cái này mạnh, tức là cái này tới lúc này là thành ra đại ngã mạn, ti liệt mạn, đủ thứ mạn hết. Mạn tức là mình tăng trưởng cái ngã ái rồi, tức là lúc mà mình coi không ra ai ra cái gì chứ. Ông thầy cũng thua tôi, bà sư cô cũng thua tôi. Cái còn mấy Phật tử kia nó làm cái gì trời ơi, cái tụi kia nó ngu quá, nó biết cái gì. Tôi mới là biết, à, thấy nó xong rồi. Nếu tưởng là thánh giải thì bị ma đại ngã mạn nhập trong tâm phủ, không lấy tháp biếu, hủy hoại kinh tượng. Quý vị thấy không? Nói quấy với thí chủ rằng vàng đồng đất cây, kinh bằng lá cây hoặc giấy lụa, nhục thân trên thường không cung kính, lại sùng bái đất cây, thật là trái ngược. À, là quý vị thấy thiếu gì người theo lý do đó phải không? Tôi nói tại sao mình đi lệnh với ông Phật bằng đồng này, ông Phật bằng đất này, phải không? Phật ở trong tâm quý vị thôi, tại sao lại đi lệnh Phật như vậy? Tại sao quý vị? Tôi nói xin lỗi quý vị, chứ nhiều người thấy người ta lệnh tôi lệnh thôi, tôi chẳng biết tại sao. Không có gì thật thì mình nói đi, mình không biết thì mình nói mình không biết, nó không có cái lỗi gì hết, nhưng mà mình nói sự thật. Còn nếu mà mình không biết, mình nghĩ tại sao người ta nói có lý quá ha, ông Phật trong tâm mình tại sao mình phải lấy cái Phật đồng Phật đất này. Thành ra tôi nói quý vị cũng giống như mấy người Tây Tạng vậy, người ta không được vào chùa thì người ta lấy ở ngoài đường, nó không sai, nó không có lỗi gì hết. Nhưng mà tại vì người ta không được vào trong chùa phải trả tiền. À, quý vị thấy rõ không? Thành ra người ta không thể nào có phương tiện để mà người ta vào chùa hoài. Thành ra người ta đứng ở ngoài người ta lạy thế thôi. Chứ không phải là tại vì người ta không muốn lạy cái ông Phật bằng đồng bằng đất này. Còn cũng Phật bằng đồng nguồn đất là tại vì tâm của mình lập ra, mình tạo nó lên để mình nghĩ cái này là cái ông Phật. Cũng giống như nhà quý vị, bàn thờ gia tiên của quý vị thì quý vị ngồi quý vị vẽ lại hình bố mẹ, ông nội, ông cố, bà cố hay gì đó. Có hình vẽ thì về thì giữ, còn không thì có hình chụp thì để lên. Thế mình nghĩ cái hình chụp đó là cái ông đó, nhưng chắc không phải đúng, phải không? Nhưng mà tới lúc mà mình thờ, mình lạy, mình vái hay gì đó, mình nhìn những cái tương tự đó là để mình nhớ tới, chứ không phải là mình thờ cái hình đó cái gì, đâu phải. Cũng giống như mình nói tượng Phật bằng đồng, nhưng mà đâu phải mình lấy cái cục đồng, nhưng mà mình lấy ông Phật. Thế quý vị phải hiểu rõ như vậy. Khi mà quý vị lấy Phật thì dù là Phật đồng thì Phật gì, quý vị cũng phải lấy năm vóc sát đất, tức là mình kính Phật là như vậy, chứ không phải nói cái tượng Phật này thôi cứ lấy vái vái là đứng. Quý vị muốn vái thì quý vị vái, nhưng mà quý vị muốn lấy thì phải đầu sát đất. Quý vị nên nhớ điểm đó, bởi vì cái đó nó bớt cho cái ngã mạn của mình. Cái hạng ngã mạn này là không bao giờ nó lệnh đâu quý vị. Tôi nói thật quý vị, không bao giờ nó lệnh. Thành ra quý vị phải để ý. Lại sùng bái đất cây khi lời nói quấy ấy khiến những người quá tin nghe theo phá hoại cốt tượng kinh điển và đem chôn dưới đất, đó là dẫn dắt chúng sinh lầm lạc vào địa ngục vô gián, tất nhiên mất chính họ, từ đó phải sa đọa. Thì lúc đó nó hủy tượng Phật rồi, nó hủy chùa rồi, nó nói cái này không phải Phật đâu ở trong chùa. À, thì nó nói có lý của nó. Nhưng mà nếu mà quý vị tin theo những cái sự đó thì quý vị sẽ bị đọa. Lại trong định tâm ấy, giai đoạn khác nữa nha, quý vị nhớ có 10 loại ma. Lại trong định tâm ấy, các thiện nam tử thấy ấm sắc đã diệt, ấm thọ minh bạch, bên trong được tinh minh, tròn tỏ tính lý, đắc đại tùy thuật. Trong tâm thọt sanh sự khinh an, vô lượng, tự nói chứng thánh, đặc đại tự tại. Đó là nhân huệ, được các sự khinh an thanh tịnh. À, tức là nhân huệ mà được cái sự khinh an thanh tịnh, tức là nhờ cái tuệ của mình, tức là nhờ mình học, mình học mình biết được cái sự khinh an thanh tịnh như vậy. Như tỏ ngộ được thì khỏi lỗi, tức là quý vị thấy tới cái giai đoạn đó thì quý vị thấy ấm sắc diệt, ấm thọ đã minh bạch rồi, bên trong tinh minh, tròn tỏ tính lý, đắc đại tùy thuận. Đại tùy thuận tức là quý vị có thể theo người ta được, tức là ai làm cái gì quý vị theo được, người ta vào lại, người ta niệm Phật quý vị cũng niệm Phật được, người ta ngồi thiền quý vị cũng ngồi thiền được, không có chấp. Thì như tỏ đặc đại tự tại, đó là nhân huệ, được cái sự khinh an thanh tịnh. Đó là vì cái huệ của mình, vì mình học rồi mình biết thì mình được cái sự khinh an như vậy thôi, chứ mình đừng có nghĩ là mình chứng cái gì hết. Tôi giỏi quá rồi, trời ơi, bây giờ như vậy là tôi thành thánh rồi đó. Tôi coi chúng sinh ai cũng như ai hết. Tôi là thánh rồi, phải không? Cái đó là sai. Nếu tưởng là thánh giải thì bị ma ưa khinh thanh nhập trong tâm phủ, tự cho là đủ rồi, không cần tinh tấn. Hạng này đa số là tỳ khưu vô văn. Tỳ khưu vô văn, tỳ khưu vô văn cũng là loại tỳ khưu mà không có học, không quý vị. Tức là tỳ khưu mà họ chỉ tu thôi. Thành ra quý vị thấy ở trên này, ở trên ấy thì nói là tại vì đặng huệ, đó là nhân huệ, được cái sự khinh an thanh tịnh. Thì các ông thầy tu cũng phải học, học tức là được cái huệ, được cái huệ. Nhưng mà khi mà được cái huệ xong rồi thì họ lại không có học tiếp nữa. Tỳ khưu vô văn là như vậy. Rồi tỳ khưu vô văn họ không cần học tiếp nữa. Họ lúc đó họ chỉ hành thôi, tức là họ chỉ tu thôi. Ở đây thì Phật nói tỳ khưu, còn cư sĩ mình thì sao? Tức là tôi nghe thầy nói, ôi bây giờ tôi niệm Phật đi, niệm Phật bao nhiêu tiếng thì được cái gì, tới lúc chết thì ai tới nước gì đó, niệm Phật cái này rồi đi dự Phật thất của ngài, 7 ngày cứ ngồi mà niệm Phật hoài nhé thì được cái gì, rồi tin chạy theo như vậy. Thành ra cái gì quý vị, hỏi Đức Phật nói trong kinh nào hay là dạy gì họ cũng cần biết. Thành ra tỳ khưu vô văn khiến chúng sinh nghi ngờ, mà cãi thì họ không chịu cãi với ai hết. Người ta có nói ông bây giờ ông lấy cái kinh nào ra mà Phật nói như vậy? Không, tôi không có kinh nào hết. Đó là ngày Đại Cà Sa nào đó, không biết ngày bên tàu đó ông ngồi ông chế rồi cái đó. Thì tôi cứ theo như vậy, khiến chúng sinh nghi ngờ lầm lạc vào địa ngục A Tỳ. Bởi vì sao? Bởi vì họ không tu nữa, họ chỉ làm một cái giống như là bây giờ mình làm bùa thôi. Quý vị niệm chú, niệm Phật hay, giỏi, tốt. Nhưng mà nếu mà quý vị chỉ làm một thứ đó thôi á, thì quý vị đúng là quý vị đeo bùa. Có không phải là gì hết. Giống như bây giờ quý vị thấy cái sâu chuỗi này, cái sâu chuỗi này của kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này Đức Phật nói chỗ nào mà đeo cái chứa cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này á thì sẽ được bảo vệ, phải không? Các quỷ thần bảo hộ cho mình. Thì mình thấy như vậy rồi, nhưng mà thấy trời ơi nó linh quá, đem về. À, ông già tôi bệnh quá này, mua cái này về đeo cho ông. Tức là mình lấy cái bùa về mình đeo cho ông á, chứ ông có thực hành cái gì đâu. Ông không có biết tụng chú nữa, thì ông cũng không coi cái chú Lăng Nghiêm là cái gì nữa, để làm gì. Thế cho quý vị, nó cái đó nó là chuyện vô ích. Quý vị đeo về, nhưng mà quý vị phải thực hành ấy chứ. Giống như bây giờ quý vị lấy cái kinh Thủ Lăng Nghiêm về, quý vị đem để nhà, thỉnh thoảng quý vị cũng phải dở ra, quý vị đọc một cái, chứ đâu phải để xuống đó để làm bùa, làm ma xó, mà chấn mấy con ma nó lại. Không phải. Thế nên quý vị phải để ý, phải có trí tuệ là như vậy. Ở đây nói tỷ khi vô văn khiến chúng sinh nghi ngờ, lầm lạc vào địa ngục A Tỳ, tất nhiên là mất chánh thọ, từ đó phải sa đọa. Lại trong định tâm ấy, các thị nam tử thấy ấm sắc đã diệt, ấm thọ minh bạch, bên trong được tỏ ngộ, tánh hư minh, thoạt nhiên sanh tâm đoạn diệt, bác thuyết nhân quả. Bác thuyết nhân quả, một hướng nhập không, không làm hiện tiền, bác luôn lý vĩnh viễn đoạn diệt, như tỏ ngộ được từ khỏi lỗi. Tức là bác luôn cả cái lý vĩnh viễn đoạn diệt, mà tức là cũng phải là không luôn. Thì quý vị thấy họ chấp không, nhưng mà rồi lại còn không tới lúc này á, thì họ tu. Thành ra quý vị thấy để ý, người ta mới nói ngày xưa tại sao các cụ nói đừng có tụng kinh kim cang nó nóng. Quý vị, bởi vì họ tụng xong họ chấp không, họ nghĩ như vậy, nghĩ như là khoảng Nguyễn Du ấy. Quý vị biết Nguyễn Du gì không? Ông đi qua bên tàu rồi ông lên chỗ Phật kinh Thạch Đài của Thái tử Lương Trung Minh. Tại vì quý vị biết là cái kinh Kim Cang nó chỉ là cái quyển số 577 ở trong bộ 600 quyển của bộ Đại Bát Nhã, thì ở trong đó không có chia là mấy phần mấy đoạn hết. Nhưng mà ông Thái tử Chiêu Minh ở đời Lương á, Lương Vũ Đế, ông mới lên chỗ phân kinh Thạch Đài đó, ông ngồi đó ông chia ra làm 32 đoạn. Thành ra bây giờ quý vị đọc cái bản kinh Kim Cang mà thấy đề là 32 đoạn á, là ông Thái tử Chiêu Minh đời Lương á, giống như là đoạn một ở Pháp Hội Nhân Do, phải không? Thiện hiện khải thành cái gì đó, tức là như vậy, 32 đoạn như vậy. Thì ông Lương Chiêu Minh ông ấy chia kinh ở đó. Thì ông Nguyễn Du, quý vị biết Nguyễn Du là ông thi sĩ giỏi gì không? Mà tôi nói thật tình quý vị, ông cũng về tôn giáo thì tôi không dám nói đâu. Ông làm cái bài thơ như vậy: ngã tụng kim cương thiên biến linh. Người ta dịch sang tiếng Việt để cho quý vị dễ hiểu hơn, bởi vì ông đi qua bên tàu thì ông làm thơ tiếng tàu mà. Tức là ông tới cái phân kinh Thạch Đài ông nói vậy: tôi tụng kinh Kim Cang đến cả ngàn lần rồi. Tức là cái bài dịch thơ của ông có ông Việt Nam đâu ông dịch, mà dịch hay. Ông dịch sang thơ Lục Bát cũng hay. Tức là kim cương tụng đến nghìn lần, mà trong mờ ảo như gần như xa, Thạch Đài tìm đến hiểu ra, kim cương kinh ấy chẳng qua không lời. Nghe hay không? Hay phải không? Nhưng mà tầm bậy. Kinh Cang đâu phải là kinh không lời quý vị. Ông hiểu sai rồi. Ông Nguyễn Du, ông mới không hiểu kinh Kim Cang. Đức Phật nói rõ trong kinh Kim Cang vậy: khi ngã thuyết pháp như phiền định giả, pháp thượng ưng xả huống phi pháp. Tức là hãy biết rằng ta nói pháp cũng như là dụ cho cái bè. Cái pháp cao như vậy mà còn bỏ, huống hồ là ba cái pháp ở chớn. Thành ra ông nghĩ như vậy, tức là ôi ba cái pháp này cũng không có gì hết. Thành ra Kim Cang nói nhiều phải không? Ăn cơm mà không phải ăn cơm thì mới là ăn cơm. Quý vị nhớ rồi thì không? Đọc kinh Kim Cang ăn kẹo không phải là ăn kẹo thì mới gọi là ăn kẹo. Uống nước mà không phải uống nước thì mới gọi là uống nước. Quý vị nhớ mấy cái đoạn đó gì phải không? Trời ơi, đừng nhắc trong kinh Kim Cang hết. Thành ra người ta đọc người ta không hiểu cái gì hết. Tới lúc cuối cùng Đức Phật nói như vậy: chi ngã thuyết pháp như việt giả, pháp ứng xả huống phi pháp. Kể ta nói đúng rồi, Đức Phật nói, tôi nói chứ không có lời gì hết, đừng có bám vào cái lời của tôi. Cái đó sai, quý vị thấy rõ không? Mình chưa qua bờ thì mình đừng có bỏ bè chết liền, đúng không? Quý vị lấy cái bè để quý vị đi qua sông, mà quý vị nói đi ngang giữa sông mà quý vị bỏ bè, quý vị chết. Phải lên tới bờ đã, rồi bỏ thì bỏ. Chứ chưa lên bờ mà đòi bỏ bè thì bỏ bè làm sao được. Thành ra quý vị thấy rõ không? Ông Nguyễn Du là ông không hiểu kinh Kim Cang. Ông làm thơ văn, ghép chữ làm thơ thì hay, giỏi. Người ta thích ông. Nhưng mà nói ông không đủ sức để mà giảng kinh được. Thành ra quý vị nhớ được phải cẩn thận như vậy. Tại nhiều người cứ nghĩ thấy cái tên Nguyễn Du cái là bự, phải không? Bự thì ông chắc là cái kia ông cũng biết, cũng phải. Ông biết là biết về văn chương, còn về cái chuyện khác thì phải cẩn thận. Thành ra quý vị thấy ở đây này, không tâm hiện tiền, bác quân lý vĩnh viễn đoạn diệt, như tỏ ngộ được thì khỏi lỗi, nhưng chưa chứng thánh, nếu tưởng là thánh giải thì bị ma không nhập trong tâm phủ, chê bai việc giữ giới, cho là tiểu thừa. Quý vị thấy không? Tức là mấy ông này bây giờ tôi là đại thừa, thành ra tôi không giữ giới. Tâm bệnh bạ, quý vị thấy đại thừa có giới Bồ Tát đàng hoàng, giới nó biết bao nhiêu giới, chứ đâu phải nói chuyện như cái ông sư gì cái lúc này. Ông làm tờ bệnh bạ xong ta nói ông lột áo ra đi ông ơi, ông phạt từ dưới dâm thì không, ông làm tờ bệnh. Ông nói không, tôi là tỳ kheo thật, đúng, đúng tôi phạm giới thật, nhưng mà tôi ngoài giới tỳ kheo tôi còn phạm giới Bồ Tát nữa. Thành ra giới Bồ Tát không có ăn thua gì hết. Thì người ta nói chuyện giới Bồ Tát là chuyện giới Bồ Tát, còn giới tỳ kheo là ông mặc cái áo ông sư, ông mặc cái áo ông sư mà ông phạm giới thì ông phải lột cái áo ông ra. Ông mặc kéo Bồ Tát thôi, ông không chịu. Ông thấy quý vị thấy rõ thì giống hết ở đây nè. Thế thì mà không phủ chê bai việc giữ giới cho là tiểu thừa, nói rằng Bồ Tát ngộ lý không đâu có chỉ giới. Sướng à. Đức Phật nói trong đó quý vị, bán rượu thì là tội nặng, uống rượu thì là tội nhẹ, phải không? Quý vị tụng giới Bồ Tát quý vị biết rồi gì, thì nói tội nhẹ tôi sám hối được rồi không sao hết. Bán rượu thì mới là tội nặng thôi. Rồi khỏe ra, bây giờ tôi Bồ Tát mỗi buổi chiều về tôi ngồi tôi uống rượu, nhâm nhi tôi làm thơ. À, thì ra quý vị cẩn thận cái này, không có chỉ giới hạng người ấy, đối chức đến tâm đoàn Việt, tự ý ăn thịt uống rượu dâm dục, vì có sức ma ám ảnh nên đoàn Việt không hiểu biết ngờ vực. Quỷ đã nhập tâm lâu rồi, nên hạng ấy không còn phân biệt sạch dơ, ăn phận uống tiểu, cũng như ăn thịt uống rượu, tất cả đều mê chấp ngoan không, phá hư luật nghi của Phật, dẫn người vào đường tội ác, mất chánh thọ, từ đó phải xa đọa. Cái này tôi nói thẳng quý vị, biết ông Tế Vinh Hòa Thượng không? Biết gì phải không? Mấy ông đó làm những chuyện đó, rồi quý vị ngồi nghĩ ở cái này là ông Bồ Tát, ông là mấy ông phạm giới, nhưng mà không dám nói mấy ông. Cũng như thì uống rượu tất cả đều mê chấp ngoan không, phá hư luật nghi của Phật, dẫn người vào đường tội ác, mất chánh thọ, từ đó phải xa đọa. Giờ quý vị thấy rõ không? Rồi cái đó là mấy cái người mà người ta không có chỉ giới, rồi họ cứ xưng họ là Bồ Tát cái gì đó, thì nhiều người thấy cũng hấp dẫn, quý vị nhớ. Thực ra quý vị phải cẩn thận với những người đó, họ không phải là những người đàng hoàng. Phật đã nói có giới thì phải theo giới, còn nếu mình không chỉ giới thì là mình phạm giới, thế thôi. Lại trong định tâm ấy, các thiện nam tử thấy ấm sắc đã diệt, ấm thọ minh bạch, chấp trước hư minh, nhập sâu tâm cốt, thoạt nhiên tâm sanh yêu mến vô hạn, yêu quá phát cuồng, làm ra tâm tham dục, dâm đó là định cảnh an thuận, nơi lòng không có trí tuệ hộ trì, tất phải vào các thứ dục, như tỏ ngộ được thì khỏi lỗi. Tức là những cái lúc mà mình yêu mến, hoặc là mình khởi tâm, mà thương xót chúng sinh nhà, thì mình phải có cái trí tuệ. Ở đây quý vị thấy không? Định cảnh an thuận, nơi lòng không có trí tuệ hộ trì. Tức là lúc đó mình yêu mến một cách tầm bệnh bạ. Giống như là bây giờ mình thiền mà thiền ôm, nào lại ôm mình, mình nói ôm nhau để mà là thiền, thì là cái đó tầm bệnh. Nhưng mà không dám nói là tầm bệnh. Thế mà mình không dám nói cái đó nó là tầm bệnh thì làm sao được? Nó là phạm giới, tất phải vào các thứ dục. Đức Phật nói rõ rệt như vậy quý vị thấy. Tức là ông muốn ôm đi, nhưng mà ông ôm xong rồi ông sẽ tới cái màn khác nữa, sẽ còn nhiều pha hấp dẫn nữa. Thế ra cũng được cẩn thận. Nó không phải đơn giản như vậy. Nói là chỉ ôm, không phải nó ôm không đâu. À, nếu tưởng là thánh giải thì bị ma dục vào trong tâm phủ, chuyên nói tham dục là đạo bồ đề, dạy như thế nhân tự do hành dục, bảo dối rằng người hành dâm là kẻ giữ đạo pháp. Trời đất ơi. Hết biết không? Sức thần quỷ ấy trong đời mặt pháp ám muội hư hại biết bao kẻ phàm phu ngu mê, từ số hàng trăm, một hai trăm, sáu trăm, nhiều đến hàng ngàn, hàng vạn. Khi lòng ma đã chán ra khỏi thân thể thì không có oai đức, phải phạm nạn vua phép nước, khiến cho chúng sinh lầm lạc vào địa ngục vô gián, tất nhiên mất chính thọ, từ đó phải sao đọa. Cái hàng này quý vị biết nữa, mà cẩn thận là bởi vì quý vị đừng có nghĩ là có cái tên này, có cái chức này hay gì. Tên chức là do người ta phong ra thôi. A Nan, mười thứ thiện định hiện cảnh đó đều ấm thọ, dung tâm giao kết nhau mới sinh ra các sự. Chúng sinh ngoan cố mê muội không biết suy xét, gặp nhân duyên như vậy, mê không biết mình mới dám nói là chứng thánh, thành đại vọng ngữ phải đọa địa ngục vô gián. Thành ra cái chính của nó vẫn là mê mình xưng là chứng thánh. Tức là khi mà mình thấy cái đường, mình đạt được cái cảnh gì đó thì mình thích quá, mình nghĩ là mình chứng được cái này chứng cái kia, sai liền. Quý vị phải ngồi quán trở lại liền, rồi quý vị phải thấy là cái đó nó sai, nó không là cái lỗi. Mình sửa làm sao thì mình lật lại kinh Thủ Lăng Nghiêm này, mình xem Đức Phật nói như thế nào. Thành đại vọng ngữ phải đọa địa ngục vô gián, các người ấy sau khi ta diệt độ phải đem lời ta dạy truyền bá nghĩa màu, cứu đời mặt pháp, chớ để cho thiên ma có đủ phương tiện phá phách, mà phải hết lòng hộ trì bảo toàn pháp bảo, thành tựu đạo vô thượng. Thì cho quý vị thấy rõ hơn Đức Phật nói trên này, có những loại ma mà nó xúi cho người ta ăn thịt uống rượu, không có trì giới, làm sự dâm dục, làm đủ thứ hành dâm, đại ngã mạn hết. Tất cả những cái đó đều là những cái điều sai cả. Nếu mà mình thấy được cái đó là sai thì mình có thể bị sửa được, còn nếu mình không thấy cái đó là sai thì mình sẽ bị đọa. Đó là về thọ ấm. Bây giờ qua cái tưởng ấm. A Nan, thiện nam tử tu pháp chánh định đã diệt ấm thọ, tuy chưa đặt phép lộ thần nhưng tâm thoát ly hình sắc như chim sổ lồng, đã đạt thành tựu. Từ đây thân phàm lên bậc Bồ Tát, trải qua 60 ngôi thánh, đặt thân ý sanh, tuy ý thọ sanh qua lại không có chi ngăn ngại. Ý sanh là gì? Cái này là tưởng ấm. Quý vị nhớ cái tưởng ấm ấy, tức là nó chỉ có ý thôi, nó không có cái hình thức ở ngoài nữa. Sắc ấm là cái hình thức ở ngoài, nó bị liên hệ với lại cái tứ đại. Thành ra nhiều khi cái tứ đại nó hành mình, nó làm cho mình phải có những cái phản ứng khác nhau. Đó là cái sắc ấm. Rồi cái thọ ấm á, thì lúc mình thấy mình minh bạch rồi, mình nhận được tất cả, mình thấy nó minh bạch. Lúc ấy mình thấy làm như là mình giỏi quá, mình sáng quá, mình phát minh được cái này, mình phát minh được cái kia. Mình thấy Đức Phật dạy giới là để cho đắm từ thừa thôi, chứ còn như tôi đâu cần chỉ giới gì nữa. À, nói như vậy là phạm giới. Thì nếu quý vị thấy, bây giờ qua tới cái tưởng ấm. Tưởng ấm tức là cái này nó sâu sắc hơn, bởi vì nó ở trong ý tưởng của quý vị. Thì giờ đây mới nói đặng thân ý sanh, tùy ý thọ sanh qua lại không có chi ngăn ngại. Ví như người ngủ mê mớ nói ra, tuy người ấy không biết, nhưng lời nói đã thành âm vật, có thứ lớp phân minh, khiến các người thức đều rõ lời nói. Như thế là cảnh giới của ấm tưởng. Giống như quý vị nằm ngủ mà quý vị mớ, em ơi em, có chuyện của vợ anh ấy bệnh. Mà con bà xã bà nằm bên cạnh bà nghe chết rồi, phải không? Thành ra ở đây là dính rồi. Như thế là cảnh giới của ấm tưởng, khiến các người thức đều rõ lời nói. Thế là cảnh giới của ấm tưởng, tức là trong cái đầu óc mình nghĩ cái gì nó ra cái đó. Như động niệm tiêu, phù tưởng dứt. Động niệm tiêu, động niệm tức là lúc mà mình làm ở ngoài, tức là lúc mà sắc ấm đó, nó tiêu, thì cái phù tưởng nó dứt. Phù tưởng dứt, phù tưởng tức là cái tưởng mà nó nổi ở trên thôi, nó nhỏ nhỏ nhít ở phía trên thôi. Chứ còn cái căn nó ở trong nó, tức là cái tưởng mà nó còn sâu ở trong, kín trong mình ấy, nó chưa có dứt. À, cẩn thận cái điểm đó. Phù tưởng dứt thì tâm giác minh như trừ sạch bụi nhơ, một đường sanh tử hoàn toàn soi thấu gốc ngọn, đó là diệt ấm tưởng. Thì người ấy ra khỏi được trước phiền não, xem xét nhân do thì cũng vì vọng tưởng dung thông làm cội dễ. Tức là vì vọng tưởng dung thông làm cội dễ. Quý vị thấy rõ không? Tức là ở đời mình cái gì cũng vậy thôi, tất cả nó đều là vọng tưởng cả. A Nan, thiện nam tử, vì thọ ấm luống gặp sự nhiệm màu, không lo nghĩ tà vậy nên viên định phải tỏ trong chánh định, tâm thích tròn sáng, phấn khởi, tinh thần cứu xét, tham cầu sự khéo giỏi. Thì cái này mình nghĩ là tốt thôi, gì phải không? Không có gì đâu. Bây giờ thiên ma nhân dịp tiện lợi nhập xác người, miệt thuyết kinh pháp. Quý vị để ý cái đoạn này hay lắm. Mà người đó không biết là bị ma nhập, nói thành đạo niết bàn vô thượng, đến chỗ thiện nam tử cầu giỏi đó, ngồi tọa cụ thuyết pháp, tức là nó làm thầy của người đó. Ví dụ như quý vị tu, nó lại nó nói, hoặc là người khác giới thiệu quý vị, ông thầy này cũng giỏi lắm, ông này cũng giỏi. Ngồi tọa cụ thuyết pháp, trong giây phút hiện hình hoặc tỳ khưu khiến người đó thấy, hoặc đế thích, hoặc phụ nữ, hoặc tỳ khưu ni, hoặc ở trong nhà tối thân trói bảo hào quang, khiến người đó lầm tưởng là Bồ Tát, tin lời giáo hóa, khắng khít vào lòng, phá luật nghi của Phật, tùy thuận làm việc tham dục, miệng nói lời tốt, nói điểm tai tướng thì gì, hoặc nói Phật giáng ở nơi đâu, hoặc nói lửa kiếp đao binh khiến người sợ hãi, khiến gia tư vô cớ mà tan nát, như thấy là quái quỷ liên lão thành ma phá rối ngươi, đến khi quỷ ấy sinh lòng chán bỏ xác người thì đệ tử cùng sư đều bị nạn vua phép nước. Thì cái này thường quá rồi quý vị, tức là mấy ông đạo này cũng ra tuyên bố này kia thiếu gì, trời ơi Việt Nam mình là khỏi nói rồi. Tại Việt Nam nó xin lỗi quý vị, dân nó ngu không dám nói. Quý vị thấy còn chẳng hạn mấy người ví dụ như lên qua bên Singapore thì không ạ, mở mồm ra một cái để dân Singapore rồi lên chửi, bởi vì cái trình độ của dân chúng của nó khác, trình độ của Phật tử Singapore nó cao hơn. Quý vị thấy không, một ông sư Thái mà leo lên trên xe lửa tam sáng bật tay một người Úc, nó đưa lên video, nó đưa lên rồi là người ta chửi ông, cái ông sư nó biết bao nhiêu người ta chửi, chứ đừng có nói là ông sư mà không dám chửi, vì cái đó không phải là hành động của ông sư, cái đó là hành động của côn đồ. Quý vị thấy rõ không? Thành ra quý vị để ý tùy theo cái trình độ, nếu mà cái trình độ của Phật tử nó còn ngu dốt quá thấp giống như Phật tử Việt Nam ấy, thì chịu, mình nói hơn cũng được nữa, bởi vì họ không học, họ không chịu, họ chỉ nghe theo thôi, họ thích, còn họ không chịu dùng cái tuệ, tức là dùng cái trí tuệ của họ để mà quan sát. Bây giờ thiên ma nhân dịp tiện lợi nhập xác người, mình nói kinh pháp người đó không bị ma nhập, nói thành đạo. Cái này mới nói rồi phải không? Ngươi phải biết trước mới khỏi luân hồi, nếu mê muội không biết thì đọa địa ngục vô gián. Tức là phải cẩn thận những cái thứ ông đạo này, nó giỏi lắm, nó nói trước người kia đồ cũng biết, nhưng mà bói cho quý vị biết thế này thế kia, tức thế này rồi đưa lên trên internet nói tới lúc cuối năm thì xài biết. Nhưng mà đã lỡ tin rồi. A Nan thiện nam tử, vì thọ ấm luống nhiệm màu không gặp tà lự, nên viên định phát tỏ trong chánh định, tâm thích du ngoạn, phấn khởi tinh thần cứu xét, tham cầu sự từng trải. Cái này cũng thích nữa, bởi vì lúc này là quý vị sẽ đi tu chỗ này, tu khóa kia, đi chỗ này, đi chỗ nọ. À, bây giờ thiên ma nhân dịp tiện nhập xác người, miệng thuyết kinh pháp mà người đó không biết là ma nhập, nói mình thành đạo niết bàn vô thượng, đến chỗ người thiện nam tử ngồi tọa cụ thuyết pháp, hình trạng không biến. Các thinh pháp giả thoạt thấy ngồi trên tòa sen báu, toàn thể hóa thành một đống vàng sáng trưng. Các người nghe đều tưởng đặng cái chưa từng có, thật là ngu mê, tin lầm là Bồ Tát, lòng ưa dâm dật phá luật nghi của Phật, nói theo làm việc tham dục, trong miệng nói tốt, nói Phật giáng ở nơi đâu, người nào là Phật hóa thân, người nào là Bồ Tát hóa thân, đến đây giáo hóa nhân gian, khiến người thấy thế khao khát, bị tà kiến dấy lên tiêu diệt chủng trí đó, là bạt quỷ niên lão thành ma phá dối người. Tức là tụi bạt quỷ này, nó quỷ lâu đời rồi, về sau nó sẽ thành ma, bởi vì nó biết được những cái sự đó quý vị. Nó biết được nhưng mà không phải nó biết hết đúng đâu, nó biết phần rồi nó nói láo chín phần. Thành ra tới lúc mà nó pha trộn vào thì quý vị thấy đi, nói người này tôi xem cốt bà cô này là bà Bồ Tát này, kiếp trước này kia rồi, bà này là cái gì khoái, trời ơi nghe toàn hay, phải không? Nhất là người nào có nhiều tiền nó thì Bồ Tát hết, còn nếu mà người nào mà nghèo chút xíu mà sao bị cái này, cái nghiệp nó nặng, nghiệp nó hơi nặng, nhưng mà nó nên cúng dường đi để mà cúng sao sẽ phá được cái hạn đó, à là xong, thì cứ vậy thôi. Đó là bạt quỷ niên lão thành ma phá dối ngươi, quỷ ấy sanh lòng chán bỏ xác ngươi, thì đệ tử ấy và sư đều phạm nạn vua phép nước. Tức là lúc đĩa dắp ngày xưa vua, quý vị, vua tức là độc tài, tức là chính phủ nó độc tài, lúc đó sưng lỡ rồi mà bây giờ không có chỗ trúng lưng nữa thì thôi. Ngươi phải biết trước mới khỏi luân hồi, nếu mê muội không biết thì đọa địa ngục vô gián. Là như vậy nữa, thiện nam tử vì thọ ấm luống mầu nhiệm không gặp tà lự, nên viên định phát tỏ trong chánh định, tâm thích hiệp kín, chuyên mộ tinh thần cứu xét, tham cầu sự khế hiệp. Thì cái này cũng chẳng có gì sai, phải không? Tức là tham cầu sự khế hiệp là đúng. Quý vị muốn đi tới đạo tràng này, muốn đi tới đạo tràng kia thôi. Bây giờ thiên ma nhân có dịp tiện lợi nhập xác người, miệng thuyết kinh pháp mà người đó không biết là ma nhập, nói mình thành đạo niết bàn vô thượng, đến chỗ cầu của thiện nam tử ngồi tọa cụ thuyết pháp, hình trạng người đó và các vị nghe pháp không rời đổi, khiến cho thính giả trước khi nghe tâm đã khai ngộ, mỗi niệm rời đổi hoặc đặng túc mạng thông, hoặc đặng tha tâm thông, hoặc thấy địa ngục, hoặc thấy nhân gian, các sự tốt xấu, hoặc miệt thuyết kệ, hoặc tự tụng kinh, mỗi người vui mừng đặng cái chưa từng có. Các người đó ngu mê tin lầm là Bồ Tát, lòng chiều mến theo phá luật nghi của Phật. tức là cái người này người ta làm phép cho quý vị thấy là quý vị có khả năng này khả năng kia, thì khoái gì phải không? Tự nhiên bây giờ tôi thấy được cái này, tôi thấy được cái kia, thấy ở đấy quý vị hoặc đặng ta thân thông, hoặc thấy địa ngục, hoặc biết nhân gian các sự tốt xấu, hoặc miệt thuyết kệ, hoặc tự tụng kinh, mỗi người vui mừng đặng cái chưa từng có. À, tôi thấy tự nhiên bây giờ hồi nào giờ tôi chưa có hề tụng chú đại bi, mà giờ ông ấy tới ông ấy làm phép một cái, bây giờ tự nhiên tôi tụng chú đại bi phục lòng à? Trời ơi, giỏi quá, cái này là phép. À, lần lượt làm việc tham dục trong nghiệp ưa nói Phật, có lớn có nhỏ, Phật nào trước Phật nào sau, cũng có Phật thiệt Phật giả, Phật nam Phật nữ, Bồ Tát cũng vậy, các người thấy đó để sạch bổn tâm để nhập tà giáo. Cái này là do gì? Đó là do mị quỷ tuổi già thành ma phá rối ngươi, đến khi tâm sân chán bỏ các ngươi thì đệ tử và sư đều bị làm vua phép nước. Mị quỷ tức là loại lị mị tức là loại quỷ nó trong nhà quý vị. Mị quỷ nó biết, ví dụ như quý vị ăn cái gì, quý vị làm cái gì, bà con quý vị, thân nhân quý vị gì, nó biết hết vì nó ở trong nhà. Cái đám mị quỷ lị mị. A Nan, ngươi phải biết trước mới khỏi luân hồi, nếu mị muội không biết thì đọa địa ngục vô gián. Lại như vậy nữa, thiện nam tử vì thọ ấm luống nhiệm màu không gặp tà lự, nên biên định phát tỏ trong chánh định, tâm mến cội gốc, cứu xét cùng tội vật hóa, tánh có trước sau, làm tinh sáng tham cầu sự phân biệt. À, tức là cái này nghiên cứu phải không? Nghiên cứu biết thế giới như thế nào, cái gì nó có trước, cái gì nó có sau, cái Big Bang nó là cái gì là... À, bây giờ thiên ma nhân có dịp tiện lợi nhập xác người, miệng thuyết kinh pháp mà người đó không biết là ma nhập, nói mình thành đạo niết bàn vô thượng, đến chỗ cầu của thiện nam tử ngồi tọa cụ thuyết pháp, thân có oai thần hàng phục các thính giả, khiến dưới pháp tọa tuy chưa nghe pháp tâm phục tự nhiên, các người ấy lầm tưởng theo lối ma thuyết Phật niết bàn Bồ Tát pháp thân thật hiện trong nhục thân, phụ tử truyền kế nhau sinh ra, tức là pháp thân thường trụ bất tuyệt, cõi hiện đại là xứ Phật, không có cõi tịnh nào. À, cái này thì quý vị thấy thường phải không? Nói Phật là cõi Phật là đây thôi, tịnh độ là đây, đâu có cần đi chỗ nào nữa mới phải là ông Phật, hay là đâu cần phải ông Phật chỗ nào khác nữa đâu. À, thì nói thì nghe thì hay, cõi hiện đại là xứ Phật, không có cõi tịnh nào khác, cũng không có tướng kim sắc, cũng không có tướng kim sắc nữa, tức là ông Phật cũng không có phải là khác người ta gì hết. Thân mạng các thính giả đều tin chịu, quên mất tâm trước, thân mạng nương về được cái chưa từng có, các vị ấy ngu mê tin lầm là Bồ Tát, tâm hằng suy cứu phá luật nghi của Phật, lần lượt làm sự tham dục trong miệng ưa nói, mắt tai mũi lưỡi là cõi tịnh, hai căn nam nữ là bồ đề, trên xứ niết bàn các người ấy không biết tin lầm theo lời nói bẩn thỉu, đó là do ác quỷ cổ độc yểm thắng tuổi già thành ma phá rối ngươi. Cái này là quỷ cổ độc á, quỷ cổ độc hồi trước mình có học ở phía trên rồi ha, quý vị nếu mà quên á thì lật lại phía trên á, đọc lại coi. Tuổi già thành ma phá rối ngươi, đến khi tâm sanh chán bỏ xác người thì đệ tử và sư đều bị nạn vua phép nước. A Nan, ngươi phải biết trước mới khỏi luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa địa ngục vô gián. Lại như vậy nữa, thiện nam tử vì thọ ấm luống mộng nhiệm không gặp bà lự, nên viên định phát tỏ trong chánh định, tâm thích phiền ứng, cứu xét tinh vi, tham cầu minh cảm, tức là thích những sự mà cái bầu huyền bí. Bây giờ thiên ma nhân có dịp tiện lợi nhập xác ngươi, miệng nói kinh pháp mà người đó không biết ma nhập, nói mình thành đạo niết bàn vô thượng, đến chỗ cầu của thiện nam tử ngồi tọa cụ thuyết pháp, khiến các thính giả vừa thấy thân ví như người được trăm ngàn tuổi, tâm sanh ái nhiễm không hay xả ly, thân là nô bộc cúng dường bốn thứ ẩm thực y phục ngoại cụ y dược chẳng ngại khó khăn, khiến tâm của các người ở dưới pháp tọa nhận lầm vị đó vốn là tiên sư thiện trí thức, riêng khởi pháp ái dính mắc keo sơn đặng cái chưa từng có, các người ấy ngu mê tin lầm Bồ Tát, lòng hằng thân căn phá luật nghi của Phật, lần lượt làm việc tham dục, miệng ưa nói ở đời trước là từ chỗ đó sanh ra, trước đó người của ta đương thời là thay thiết huynh đệ, nay đến đây cứu độ lẫn nhau, đem nhau về thế giới của ta cũng dường Phật ở đó, hoặc có riêng một cõi trời đại quang minh Phật trụ ở đó, và cũng là nơi an nghỉ của chư Phật. Thì cái này thiếu gì người nói quý vị, giống như là ông là kiếp trước ông cũng là chồng của tôi, bây giờ lại gặp nữa gì đó, thì những cái chuyện đó quý vị cẩn thận. Các người ấy không biết, tin lầm là dối trá, quên mất bổn tâm, đó là do lệ quỷ tuổi già thành ma phá rối ngươi. Đến khi tâm sanh chán, bỏ xác người thì đệ tử cùng sư đều bị nạn vua phép nước. A Nan, ngươi phải biết trước mới khỏi luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa địa ngục vô gián. Lại như vậy nữa, thiện nam tử vì thọ ấm luống hầu nhiệt không gặp tà lự, nên viên định phát tỏ trong chánh định, tâm thích thâm nhập, sửa mình chuyên cần vào trốn yên lặng, tham cầu sự trong sạch sâu kín. Bây giờ thế ma nên có dịp tiện lợi nhập xác người, miễn thuyết kinh pháp mà người đó không biết là ma nhập, nói mình thành đạo niết bàn vô thượng, đến chỗ cầu của thiện nam tử ngồi tọa cụ thuyết pháp, khiến các thính giả đều biết bổ nghiệp, hoặc ở nơi nào gọi một người bảo rằng người này chưa thác đã làm súc sanh, rồi sai một người ở sau lưng đạp đuôi làm cho người ấy đứng dậy không đặt. Làm như thế cốt yếu khiến đại chúng thấy kỳ dị mà nghiêng mình bái phục. Nếu có người nào khổn tâm trí thì thiên ma đã biết trước. Chuyện này nó dễ, nhưng mà nó cũng cần quý vị cẩn thận, bởi vì họ nói tiên tri những cái sự đó. Nói tiên tri là do ma làm là một chuyện, mà nói tiên tri là do mình thấy được là chuyện khác. Giống như quý vị biết, tôi tu theo mật tông, và tu theo mật tông mà tu theo phương pháp thời luân, thì trong cái pháp thời luân đó là thời gian quá khứ hiện tại vị lai nó trộn lẫn hết, mình phải quán là tất cả nó đều hết. Thành ra mình thấy tất cả nó từ xưa tới nay tới tương lai ấy, nó không có gì phân biệt nữa. Mình thấy được cái quá khứ, mình thấy được cái vị lai, nhưng mà mình có chắc nó đúng vậy không? Quý vị phải nhớ điều đó. Chưa chắc đâu phải mình thấy là mình thấy nó đúng đâu. Thành ra nhiều khi mình nói ra những điều mình thấy được, nhưng mà những điều đó rồi xong rồi thì quý vị biết, tôi nói rồi cũng cắt ở trong cái băng đó. Nói ra thì người ta cũng không biết là chuyện có thật hay không có thật. Thế thôi. Thành ra quý vị mới để ý ở đây. Còn cái này là hạng ma nó nhập, là bởi vì sao? Ma nó lâu ngày nó thành già, nó biết. Giống như loại ma ở nhà quý vị, loại mị quỷ nhà. Nhà quý vị có ma thiếu gì quý vị? Thành ra tôi mới nói quý vị cẩn thận á, chứ không phải đùa đâu. Bây giờ thiên ma nhân có dịp tiện lợi nhập xác người, miệt thuyết kinh pháp mà người đó không biết là ma nhập, nói mình thành đạo xin niết bàn vô thượng, đến chỗ cầu của thiện nam tử ngồi tọa cụ thuyết pháp, khiến các thính giả đều biết bổ nghiệp, hoặc ở nơi nào hoặc gọi người bảo rằng người này chưa khác đã làm súc sanh rồi đó, thì thiên ma đã biết trước. Ngoài luật nghi của Phật, tinh chuyên khổ hạnh, thiên ma chê bai các thầy tỳ khưu, nhục mạ đồ chúng. À, cái này quý vị sẽ thấy liền. Nếu mà nói chê bai các thầy tỳ khưu, tức là các ông sư, chê bai khơi khơi vậy thôi, hoặc là nhục mạ đồ chúng, phô bày miệt người không sự hiềm khích, miệng ưa nói họa phước y nhiên, đến thời phải trả một mảy mai không chạy, thì họ nói giống như nhân quả. Nhân quả nó tới rồi đâu có thay đổi được cái gì nữa, thì cái đó sai phải không? Bởi vì nhân quả là mình phải đổi được thì mình mới tu. Thế còn nếu mà mình không đổi được nhân quả như vậy thì nó thành ra cái quyết định mệnh rồi. Đó là do đại lực quỷ, quý vị thấy rõ không? Đại lực quỷ tuổi già hóa ma phá rối ngươi, đến khi tâm sanh chán bỏ xác ngươi thì đệ tử và sư đều bị nạn vua quét nước. A Nan, ngươi phải biết trước mới khỏi luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa địa ngục vô gián. Lại như vậy nữa, thiện nam tử vì thọ ấm luống mầu nhiệm không gặp tà lự, nên viên định phát tỏ trong chánh định, làm tâm thích chi kiến, chuyên cần khổ hạnh, cứu xét, tham cầu túc mạng thông. Tức là những người này ưa nghiên cứu, học hành, nghiên cứu giỏi. Bây giờ thiên ma nhân có dịp tiện lợi nhập xác người, miệng thuyết kinh pháp mà người đó không biết là ma nhập, nói mình thành đạo niết bàn vô thượng, đến chỗ cầu của thiện nam tử ngồi tọa cụ thuyết pháp, các người đó thoạt nhiên ở chỗ thuyết pháp mà đắc đại bảo châu, thiên ma đó hoặc hóa làm súc sanh, miệng ngậm một châu và các chân bảo, hay là kinh sách độc phù, các vật kỳ dị trước trao cho ngươi, sau rồi nhập trong hình thể, hoặc cám dỗ thính giả giấu kín dưới đất một châu minh nguyệt trói giỏi lên chỗ đó, khiến các thính giả đặng cái không từng có, khởi ăn toàn rau, hoặc ăn cơm bánh, hoặc hàng ngày chỉ ăn một hột mè hay là một hột bắp, nhưng thân vẫn mập mạp vì có ma lực gia hộ. Thiên ma chê bai các thầy tỳ khưu, nhục mạ đồ chúng, không ti hiểm nghi, miệng ưa nói ở nơi khác có bảo tàng, chỗ kín đáo của mười phương thánh hiền. Đi theo sau thiên ma lại có những người kỳ dị, đó là sơn lâm thổ địa thanh hoàng, xuyên nhạc của thần, tuổi già hóa ma, hoặc phô bày dâm dục phá giới của Phật, với các người quy y lần lượt làm theo ngũ dục, hoặc chuyên ăn dòng cỏ cây, không định được các việc làm, cứ phá rối người, đến khi tâm sanh chán bỏ xác người thì đệ tử đều bị nạn vua phép nước. chúng ta thấy tất cả những phần tượng ấm này hầu hết nó là do những loại ma nó tu lâu ngày rồi nó thành tinh rồi nó phá mình. Còn nhiều quá thôi, chắc mình dừng ở đây. Đúng là tôi tính là bữa nay là xong luôn cái tượng ấm, mình chắc xong không nổi. Thôi cứ chắc là để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.